SBS Audio is supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi trở lại cùng quý vị đây trong chương trình đầu tiên của năm mới âm lịch Ất Tỵ. Kính chúc quý vị một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và an lành bên gia đình. Đừng quên tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, chúng ta giữ sức khỏe và cùng nhau sẽ làm được những việc lớn trong năm 2025. Cũng xin kính chúc bình luận viên Việt Hoàng cùng gia đình thật là nhiều may mắn, an lành, hạnh phúc trong năm mới.
Vâng, cảm ơn anh Xuân Ngọc và xin chúc gia đình của quý vị khán thính giả của đài SBS và gia đình Xuân Ngọc một năm mới Xuân Ất Tỵ mạnh khỏe, hạnh phúc và thật nhiều thành công.
Và lúc nãy thì tôi có nhắc tới cái chuyện là chúng ta hãy cố gắng duy trì tập luyện thể thao. Thì tôi tin rằng là những cái giây phút trên sân bóng của anh sẽ vẫn tiếp tục rực cháy trong năm 2025 đúng không ạ?
Vâng, tôi sẽ tiếp tục thi đấu ở cái giải Over 45 ở Melbourne.
Vâng, rất là tuyệt vời. Và trở lại với sân bóng, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với ngoại hạng Anh, vòng đấu 24. Phải nói là vòng đấu này đánh dấu rất là nhiều những cái dấu ấn, những sự thay đổi trong cách tiếp cận trận đấu, sự thay đổi trong chiến lược của mỗi vị huấn luyện viên, và thậm chí nó lại còn là cái chìa khóa để cứu họ thoát khỏi cái ghế nóng mà rất nguy hiểm, có thể sẽ bị sa thải nữa cơ. Một lát nữa đây chúng ta sẽ đến với câu chuyện của ông thầy Ange Postecoglou. Thế nhưng mà bây giờ thì tiêu điểm đang đặt vào Liverpool, họ đã chơi tuyệt vời và vượt qua được thách thức với đối thủ Bournemouth. Bình luận viên Việt Hoàng nhận định như thế nào về cái chiến thắng? Phải nói rằng nó vừa mang tính căng thẳng của một trận đấu nhưng mà nó cũng mang tính ý nghĩa về điểm số và cái tiến trình hướng tới ngôi vô địch của Liverpool ạ.
Vâng, có thể nói là cái tên Bournemouth thì không phải là cái tên mà mọi người đều nghĩ đến một đội bóng mạnh hay là một đội bóng sừng sỏ. Thế nhưng Bournemouth lại là một trong những đội bóng mà đang có phong độ tốt nhất ở giải Ngoại hạng Anh. Và đặc biệt đây là đội bóng mà đã giành chiến thắng trước những đội bóng lớn, như họ giành chiến thắng trước Manchester United, giành chiến thắng trước Tottenham Hotspur, giành chiến thắng trước Arsenal, giành chiến thắng trước Manchester City. Và chính vì thế mà mỗi lần thi đấu trên sân nhà thì Bournemouth rất là nguy hiểm. Và chính vì thế mà cái thách thức Liverpool vào thời điểm này thì gặp Bournemouth có lẽ là một cái cửa ải mà họ sẽ phải vượt qua. Nhưng mà khi mà hành quân đến sân của Bournemouth thì Liverpool cho thấy rằng là họ là một đội bóng, một cỗ máy vận hành rất nhuần nhuyễn và họ vượt qua Bournemouth không quá khó khăn. Và trong trận đấu cuối tuần vừa qua thì họ giành chiến thắng 2-0 trên sân của Bournemouth, và cả hai bàn thắng thì đều do công của Mohamed Salah. Và với chiến thắng nhẹ nhàng trước Bournemouth 2-0 thì Liverpool cho thấy rằng là vào thời điểm này, ở mùa giải này thì họ thực sự phong độ của họ và cái lối chơi của họ là một cái ở đẳng cấp khác so với những đội bóng còn lại. Và với chiến thắng này thì Liverpool đang bỏ cách xa đội bóng đứng thứ hai là Arsenal tới 6 điểm. Và thậm chí là Liverpool còn một trận đấu chưa thi đấu. Thì điều này cho thấy rằng là Liverpool sau trận đấu này chứng tỏ rằng là họ là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch trong mùa giải này, khi mà chỉ còn có 14 vòng đấu nữa thôi. Thì để cho Arsenal san bằng cách biệt 6 điểm đã là khó rồi. Và nếu như Liverpool thắng cái trận đấu mà họ còn có trong tay trước Everton thì có thể nói là 9 điểm thì rất là khó có thể bắt kịp Liverpool ở mùa giải này.
Vâng, dù sao đi nữa thì cái sứ mệnh của mỗi đội bóng, mà đặc biệt là đang bám đuổi nhau, thì mỗi điểm đối với họ vô cùng quan trọng và họ không bao giờ để mất cái nhiệt huyết đó đâu thưa anh. Tôi nghĩ rằng là Arsenal vẫn đang chơi rất là tốt và thể hiện được cái khả năng của mình, cho dù đối thủ của họ là Manchester City. Trận đấu vừa rồi là trận đấu cũng rất là đáng nhớ chứ ạ?
Vâng, cuối tuần vừa qua thì Arsenal và Manchester City gặp nhau. Đây là cái cuộc gặp gỡ giữa hai đối thủ mà đã cạnh tranh cho chức vô địch trong hai mùa giải vừa rồi. Đồng thời là cuộc gặp gỡ giữa hai huấn luyện viên là thầy và trò, đó là Mikel Arteta và Pep Guardiola. Nhưng trong trận đấu này thì có thể nói là Arsenal dễ đá hơn so với gặp những đội bóng khác, bởi vì Manchester City sẽ không thay đổi lối chơi của mình. Họ sẽ chủ động cầm bóng và kiểm soát bóng. Và Arsenal sẽ sử dụng lối chơi mà gây sức ép và phản công hơn là áp đặt lối chơi. Và có thể nói là trong trận đấu này thì Manchester City rất luống cuống khi mà hàng phòng thủ của họ muốn đan bóng và muốn phát triển tấn công từ sân nhà. Thế nhưng mà họ đã phạm rất là nhiều sai lầm và họ đã có những cái món quà rất là ý nghĩa cho Arsenal khi mà Arsenal trong hiệp 1 và hiệp 2 đã được hàng phòng ngự của Manchester City tặng rất là nhiều món quà. Kết thúc cái trận đấu này thì Arsenal giành chiến thắng với tỷ số là 5-1. Và đây có thể nói là một chiến thắng xứng đáng khi mà Arsenal có thể nói là khi mà họ không phải tập trung quá nhiều vào tạo cơ hội mà chỉ trông chờ vào lỗi của đối thủ là Manchester City, thì có thể thấy rằng là Arsenal đã làm tận dụng rất là tốt những cái sai lầm của hàng phòng ngự của Manchester City. Và với chiến thắng này thì gần như là Manchester City có thể nói lời tạm biệt với việc bảo vệ cái chức vô địch của mùa giải năm nay. Còn Arsenal họ cho thấy rằng là dường như với lối chơi của Arsenal thì thi đấu với những đội bóng mạnh dễ hơn là thi đấu với đội bóng yếu, bởi vì cái việc mà khi mà họ phải áp đặt lối chơi và họ phải chơi chủ động tấn công thì dường như Arsenal chỉ có một phương án, đó là tất cả các đường bóng tấn công của họ đều phải qua chân của đội trưởng Odegaard hoặc là tiền vệ cánh phải là Saka. Nhưng Saka hiện giờ chấn thương, còn Odegaard nếu mà một mình thi đấu thì sẽ rất dễ bị hóa giải. Và chính vì thế mà Arsenal khi mà thi đấu với những đội bóng như Manchester City chủ động luôn muốn kiểm soát trận đấu thì Arsenal chơi phòng ngự phản công thì hiệu quả hơn rất là nhiều.
Và như vậy là Manchester City, Man Xanh đã chính thức chia tay với cái cuộc đua để mà hướng đến cái việc bảo vệ ngôi vô địch của mình. Nhưng mà còn Man Đỏ, tôi cũng rất lo bình luận viên Việt Hoàng ạ, bởi vì thực sự ra là họ đã thay đổi hoàn toàn từ ban quản lý của họ này, từ cái việc tuyển dụng cầu thủ mới này. Và trên băng ghế huấn luyện viên thì chúng ta thấy ông thầy mới, và ông cũng đưa vào những cái chiến lược hoặc là cách chơi mới cho đội tuyển. Tuy nhiên có vẻ như nó vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Mà đặc biệt trước đối thủ Crystal Palace vừa rồi, một trận thua. Cái câu hỏi đặt ra ở đây đó là liệu sự đổi mới nó có cần phải phù hợp phần nào đấy với những cái thứ mà mình đang có, tức là phải có bột thì mới gột nên hồ chứ ạ?
Vâng, cuối tuần vừa qua hay rạng sáng ngày hôm nay thì Manchester United để thua trên sân nhà trước Crystal Palace với tỷ số là 2-0. Thì có thể nói là Manchester United cứ tiến một bước thì lùi hai bước. Họ thi đấu có thể nói là với phong độ rất không ổn định. Và đặc biệt là khi mà thi đấu với những đội bóng nhỏ thì họ thi đấu rất là chật vật. Bởi vì là Manchester United muốn thay đổi, chuyển sang cái lối chơi là áp đặt lối chơi, kiểm soát bóng. Thế nhưng chính vì thế mà nhưng mà khi họ không có thời gian, huấn luyện viên mới Ruben Amorim không có nhiều thời gian để ở trên sân tập, nên là các cầu thủ chưa quen được với lối chơi. Nên chính vì thế mà khi mà phải thi đấu với lối chơi áp đặt thì các đối thủ của Manchester United thông thường họ sẽ thi đấu với lối chơi phòng ngự phản công, và dường như họ làm xuất sắc điều đó. Và cuối tuần vừa rồi là cụ thể là Crystal Palace, và đặc biệt là bàn thắng thứ hai của Crystal Palace là một bàn phản công rất là đẹp. Thì rất là nhiều người đặt dấu hỏi là liệu vấn đề ở đây có phải là huấn luyện viên Amorim đã quá cứng nhắc với cái triết lý bóng đá của mình hay không, khi mà ông muốn sử dụng cái đội hình là 3-4-3, và trong khi đó thì rất nhiều người cho rằng là các cái con người, các cái cầu thủ của Manchester United thì không phù hợp với lối chơi này. Thế nhưng cũng có nhiều mặt của một vấn đề. Vấn đề đầu tiên là Manchester United khi mà sử dụng cái lối chơi cũ của huấn luyện viên Erik ten Hag hay trước đây là của Ole Gunnar Solskjaer thì có một vấn đề rằng là họ là chơi chuyển trạng thái với sơ đồ là 4-3-3. Thế nhưng mà ngay cả dưới thời Erik ten Hag thì họ cũng để thua, họ cũng không phải là giành chiến thắng hay là đạt được kết quả tốt. Nên chính vì thế huấn luyện viên Ruben Amorim muốn thay đổi văn hóa, thay đổi một cái lối chơi, một cái tư tưởng chơi mới là chơi kiểm soát bóng. Thế nhưng có một điều là các cầu thủ của Manchester United lại chưa quen với lối chơi kiểm soát bóng, họ chỉ chơi quen với lối chơi phòng ngự phản công hay là chuyển trạng thái. Rồi tiếp đến là những cầu thủ của Manchester United tuyển trạch trong khoảng 10 năm trở lại đây, và đặc biệt là trong 3 năm trở lại đây dưới thời huấn luyện viên Erik ten Hag, thì thứ nhất là họ không phù hợp với lối chơi của Ruben Amorim, và thứ hai dường như là họ thực sự là cái chất lượng của họ không được tốt như là cái giá tiền mà Manchester United bỏ ra. Và chính vì thế mà Amorim muốn phơi bày một cái sự thực mà một cái huấn luyện viên tiền nhiệm là Ralf Rangnick có nói rằng là Manchester United cần phải có một cái mổ xẻ, và đúng như cái từ của cựu huấn luyện viên Ralf Rangnick nói rằng là open heart surgery, tức là phải có một cuộc đại phẫu thuật để thứ nhất là giải quyết vấn đề văn hóa, rồi tiếp theo là thay đổi cái văn hóa, lối sinh hoạt trong các cầu thủ và cái tinh thần của các cầu thủ. Và dường như huấn luyện viên Amorim đằng nào thì cũng thua rồi, nên Amorim muốn phơi bày những cái thực tế, để phơi bày những cái điểm yếu để ông cùng với cả ban lãnh đạo mới khắc phục, tuyển mộ những cầu thủ mới phù hợp hơn, có chất lượng hơn, với giá rẻ hơn. Cụ thể là một trong những cầu thủ mà có thể nói đại diện cho cái lối chơi cũ là Marcus Rashford. Anh được hưởng lương rất là cao, gần 400.000 bảng một tuần, thế nhưng mà thái độ thi đấu, thái độ luyện tập thì rất là không tốt. Và cái kỳ chuyển nhượng mùa đông lần này thì anh đã được chuyển sang cho Aston Villa mượn. Và Amorim muốn làm thay đổi một cuộc đại phẫu thuật để giúp cho Manchester United khôi phục được cái hào quang năm nào. Nhưng cái cuộc đại phẫu thuật này nó sẽ không phải diễn ra trong ngày 1, ngày 2 mà có thể diễn ra trong rất là nhiều mùa giải.
Vâng, và nó sẽ còn đau đớn nữa cơ. Rất là nhiều bước ngoặt lớn sẽ phải xảy ra với Manchester United nếu muốn quay trở lại ánh hào quang năm xưa. Trong khi đấy thì có lẽ là chúng ta cũng phải một chút nào đấy gửi cái lời chúc mừng đến cho huấn luyện viên người Úc Ange Postecoglou. Những cái bình luận viên thể thao tại Úc này trong mấy ngày vừa qua thì tôi thấy rằng là đều có chung tâm trạng, và chúng ta cũng như vậy thôi. Đó là rất lo lắng cho cái chiếc ghế nóng của ông thầy Ange Postecoglou sau một cái chuỗi trận đến 7 trận không có được chiến thắng. Và rồi cuối cùng thì ông cũng có được 3 điểm trong cái trận đấu giữa Spurs và Brentford. Anh nhận định như thế nào về cái cách ông đã có những cái thay đổi nhất định và nó cần thiết đúng lúc và đúng người, đúng với thực lực của đội bóng mà rõ ràng chúng ta thấy là Spurs không có được đội hình tốt ạ?
Vâng, thì Ange Postecoglou cũng là làm một cái việc mà giống như huấn luyện viên Ruben Amorim của Manchester United làm, đó là thay đổi văn hóa, thay đổi gốc rễ về cái suy nghĩ tư tưởng cũ ở trong các cầu thủ của Tottenham Hotspur cũng như cổ động viên. Bởi vì tôi còn nhớ cách đây hơn một mùa giải khi huấn luyện viên Antonio Conte bị sa thải. Và trước khi bị sa thải thì ông đã, trong cuộc họp báo, ông đã nói rất là thẳng thắn là với cái công cách làm việc, với công cách làm việc của ban lãnh đạo, rồi của thái độ của cổ động viên, rồi là tinh thần của các cầu thủ, thì Tottenham Hotspur chỉ là một đội bóng trung bình mà thôi và sẽ không đi đâu xa cả. Và sau cái cuộc trả lời phỏng vấn đó thì huấn luyện viên Antonio Conte đã bị sa thải. Nhưng mà có một điều là huấn luyện viên Antonio Conte đang nói thật, đang nói tâm huyết của mình. Và thậm chí là sau cái bài phỏng vấn tâm huyết đấy thì ông đã rất là nhiều các cổ động viên trung thành của Tottenham Hotspur đồng ý. Và rồi cuối cùng thì Ange Postecoglou được giao nhiệm vụ là cải tổ Tottenham Hotspur. Và chính vì thế mà trong hai mùa giải và tới điểm này là một mùa giải rưỡi thì Ange Postecoglou muốn thay đổi cái lối chơi, muốn sử dụng một cái lối chơi hiện đại, áp đặt lối chơi kiểm soát bóng. Mùa giải năm ngoái thì Ange Postecoglou có thể nói là khá thành công. Thế nhưng mùa giải này thì cái lối chơi của ông vẫn tiếp tục áp dụng mặc dù là để thua, và như anh Ngọc nói là có chuỗi 7 trận không thắng. Thế nhưng mà cái năm nay thì lại chưa được thành công bởi vì là có quá nhiều chấn thương, có tới mười mấy ca chấn thương, và đặc biệt là hàng phòng thủ và thủ môn chính của Tottenham Hotspur. Nên chính vì thế mà số lượng cầu thủ còn lại của Tottenham Hotspur phải thi đấu rất là nhiều, dày đặc, và dẫn đến là họ bị rất là mệt, rồi họ bị đuối. Và chính vì thế mà cái lối chơi gọi là Ange Ball nó không còn hiệu quả nữa. Và cuối tuần vừa qua trong trận đấu gặp Brentford thì Ange Postecoglou đã có một cái điều chỉnh là giúp cho khi mà ông phải buộc phải thi đấu với một đội hình là có đến 4-5 cầu thủ là cầu thủ trẻ đến từ lò đào tạo của Tottenham Hotspur, thì ông chuyển sang sử dụng cái lối chơi là phòng ngự phản công. Trong cái trận đấu gặp Brentford thì Tottenham Hotspur thì kiểm soát có 45% quyền sở hữu bóng thôi, trong khi đó những cái trận đấu trước của Tottenham Hotspur thì họ luôn kiểm soát ít nhất là 60%, trung bình là 60%, cho thấy rằng là đây là một cái sự thay đổi rất là lớn. Và như anh Ngọc nói là rất là nhiều các bình luận viên, những người làm bóng đá thì đều nhận ra rất là rõ là Ange Postecoglou cuối cùng đã chấp nhận thay đổi để có thể nói là chấm dứt cái chuỗi kết quả nghèo nàn. Và chiến thắng vừa rồi trước Brentford 2-0 ngay trên sân khách là một đội bóng có thể nói là không hề dễ dàng để khuất phục, thì đã giúp cho Ange Postecoglou giảm tải phần nào sức ép và độ nóng ở trên băng ghế huấn luyện của mình. Và tôi hy vọng rằng là Ange Postecoglou sẽ tiếp tục có những điều chỉnh để Tottenham Hotspur có được kết quả tốt hơn, và chờ đến khi các cầu thủ ở hàng phòng ngự và thủ môn của họ quay trở lại thì họ có thể chuyển về cái lối đá tấn công đẹp mắt và đặc biệt là sở hữu bóng.
Vâng, chúng ta mong những cái điều tốt đẹp cho đội bóng của thầy Ange Postecoglou. Nhưng cái điều quan trọng nhất đó chính là làm sao để mà giữ được cái nhịp cho đội bóng này và đặc biệt là cái lối chơi cho nó phù hợp với những cái gì mà ông đang có hiện nay. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với Champions League. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, cái thời gian vừa rồi, những cái sự thay đổi nhất định tại giải đấu này, dù sao đi nữa thì cái gì mới nó cũng sẽ có những cái điều cần phải thay đổi, cần phải xem xét lại để mà tiến triển hơn. Tuy nhiên thì bây giờ trở lại cái giải đấu với cái giai đoạn playoff thì chúng ta được chứng kiến một loạt các trận đấu sẽ là những trận cầu đinh. Trong một cái danh sách dài như thế này thì anh chọn những trận đấu nào mà chúng ta nên xem đây?
Vâng, có thể nói Champions League năm nay đã có thay đổi thể thức thi đấu. Cái thay đổi thể thức thi đấu này thì nó làm cho ở cái vòng phần 1 khi là thi đấu bảng ấy thì là có 36 đội. Trong đấy 8 đội đứng đầu mà sẽ đi thẳng vào vòng đấu loại trực tiếp. 16 đội tiếp theo thì sẽ đấu playoff để chọn ra 8 đội đi vào vòng đấu cuối cùng playoff. Còn 12 đội cuối cùng thì bị loại. Nên chính vì thế mà ở cái giải đấu này, sau vòng bảng 36 đội thì chỉ có 12 đội bị loại, tức là 1/3 số đội bị loại thôi. Nên chính vì thế mà các đội bóng có tới 24 đội bóng là có khả năng để đi tiếp. Nên là chính vì thế mà mặc dù và mỗi một đội bóng sẽ thi đấu 8 trận đấu, nên điều đó là tạo cho các đội bóng nhiều cơ hội hơn để đi vào vòng sau. Và chính vì thế mà cái sự cạnh tranh quyết liệt có thể nói là không bằng so với vòng bảng ở cái thể thức cũ. Thế nhưng mà đến bây giờ là giai đoạn 2, là giai đoạn playoff, tức là 16 đội ở đứng ở giữa sẽ thi đấu playoff để chọn 8 đội vào vòng play, vòng đấu loại cuối cùng ấy. Thì đây là chính thức là cho thấy được cái thể thức mới nó ưu việt hơn thể thức cũ như thế nào. Và ngay từ vòng đấu loại playoff để chọn 8 đội tiếp theo ấy thì đã có những cặp đấu rất là hay. Và trong đấy có một cặp đấu mà 4-5 năm nay hai đội bóng này đều gặp nhau, đó là Manchester City gặp Real Madrid. Và có thể nói là đây là cái trận đấu có thể được gọi là một trận chung kết sớm đi. Nhưng mà ở vào thời điểm này thì Manchester City không có được phong độ được tốt. Và bản thân huấn luyện viên Pep Guardiola còn nói rằng là gặp Real Madrid ở ngay vòng đấu playoff này là một cơn ác mộng. Và họ chưa sẵn sàng để chuẩn bị cho Manchester City, cho Real Madrid. Và bản thân huấn luyện viên Carlo Ancelotti cũng nói rằng là cũng có lời có thể nói là gọi là tâm lý chiến khi nói rằng là đội bóng của ông cũng không có thời gian để chuẩn bị cho Manchester City. Thì chúng ta sẽ chờ xem hai đội bóng này sẽ thi đấu như thế nào tuần sau. Ngoài ra còn 8 cặp đấu, còn 7 cặp đấu khác khi mà hai đội bóng của Pháp là Brest và Paris Saint-Germain sẽ gặp nhau. Rồi Juventus sẽ gặp PSV Eindhoven. Và một cặp đấu thứ hai giữa một đội bóng của Hà Lan và của Ý là Feyenoord gặp AC Milan. Nếu như mà theo tôi nghĩ còn 3 cặp đấu còn lại thì có phần chênh lệch. Khi mà Celtic sẽ gặp Bayern Munich thì Bayern Munich gần như là sẽ nắm quyền chắc là sẽ đi vào vòng sau rồi. Trận đấu tiếp theo giữa Benfica và Monaco thì Benfica được đánh giá nhỉnh hơn. Và cặp đấu cuối cùng là Sporting Lisbon gặp Dortmund thì Sporting Lisbon kể từ khi huấn luyện viên Ruben Amorim ra đi thì họ để thua liên tục. Và dường như họ sẽ khó có thể vượt qua được đội bóng đối thủ là Borussia Dortmund. Nên chính vì thế mà trong 8 cặp đấu vừa rồi thì có 3 cặp đấu đáng xem. Nó là trận đấu giữa Manchester City gặp Real Madrid, cặp đấu giữa Juventus gặp PSV Eindhoven và cặp đấu giữa Feyenoord gặp AC Milan.
Vâng, những trận đấu không thể bỏ qua tại Champions League thể thức mới. Tới đây chúng tôi xin khép lại tạp chí thể thao. Rất cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi và thật cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Sơn Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.